Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 7 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy hoạch tổng thể quốc gia.
Grab thu phụ phí Tết nhiều dịch vụ.
Hà Nội sẽ có 30 điểm bán pháo hoa dịp Tết 2023.
Ông Kevin McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2. Sáng 7 tháng 1 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan soạn thảo, các đại biểu đánh giá đây là nội dung quan trọng, cần thiết để làm cơ sở triển khai, lập nhiều quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương. Qua nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tiễn, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh để bảo đảm không để một số nội dung quy hoạch xa rời thực tiễn, phù hợp với quan điểm mục tiêu nghị quyết đại hội 13 của Đảng, vừa bảo đảm tính khả thi, phù hợp điều kiện phát triển của đất nước.
Liên quan đến dịch COVID-19, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ khẳng định tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam cơ bản đang được kiểm soát, tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 giảm mạnh. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ diễn biến phức tạp. Các biến chủng, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian. Cùng với việc mở cửa, nới lỏng các chính sách phòng chống dịch của một số nước trong khu vực sẽ dẫn đến nguy cơ số trường hợp mắc COVID-19 gia tăng.
Theo Bộ Công Thương, do nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp sự cố trong 10 ngày đầu tháng 1, làm giảm sản lượng từ 20 đến 25%, nên từ nay đến Tết Nguyên đán có thể thiếu hụt khoảng 120.000 mét khối xăng dầu. Sau sự cố này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các thương nhân đầu mối xăng dầu, yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt xăng dầu để bảo đảm không xảy ra thiếu hụt nguồn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.
Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1, Grab sẽ thu phụ phí Tết với nhiều loại dịch vụ, trong đó GrabBuy 5.000 đồng một chuyến, cao nhất là 15.000 đồng một chuyến xe GrabCar. Theo đó, các dịch vụ như vận chuyển, giao hàng, đi chợ hộ đều điều chỉnh tăng phụ phí trên các tỉnh thành mà Grab đang triển khai dịch vụ. Grab cho rằng thu phụ phí Tết nhằm khuyến khích tài xế hăng xe hoạt động, cải thiện thu nhập phục vụ người dùng tốt hơn trong dịp Tết. Mức phí này không thay đổi so với năm ngoái. Hiện các hãng Gojek, Bee, Baemin chưa thông báo phụ phí Tết.
Theo Ban chỉ đạo điều hành giá, năm 2023 này dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cho công tác quản lý điều hành giá. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý điều hành giá năm 2023 cần tiếp tục thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5% theo mục tiêu Quốc hội đề ra, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường và các dịch vụ công và hàng hóa do nhà nước quản lý khi điều kiện cho phép và đẩy mạnh công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, trình Quốc hội thông qua luật giá sửa đổi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay ngày 7 tháng 1, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục duy trì trạng thái rét, sáng sớm có sương mù, có nơi dưới 10 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét là cấp 1.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Theo đó, Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa, trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp, 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa bắn pháo hoa, 29 quận huyện thị xã còn lại mỗi địa phương có 1 trận địa bắn pháo hoa. Kinh phí khai toán dự kiến hơn 27,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị tổ chức doanh nghiệp.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm khu vực nút giao thông ngã tư Sở, quận Thanh Xuân và quận Đống Đa Hà Nội. Việc điều chỉnh bắt đầu thực hiện từ ngày 9 tháng 1. Cụ thể, cấm các phương tiện rẽ trái trên đường láng đi phố Tây Sơn thì đi thẳng qua nút và quay đầu rẽ trái đi đường Tây Sơn tại điểm quay đầu đường Trường Chinh cách nút giao 760m, sau đó đi thẳng về đường láng hoặc rẽ phải để đi phố Tây Sơn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, sau vòng bỏ phiếu lịch sử và kịch tính thứ 15, rạng sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, qua đó kết thúc 4 ngày đấu đá nội bộ gay gắt giữa các thành viên Đảng Cộng Hòa và đặt ra câu hỏi liệu ông có thể đoàn kết nội bộ đảng của mình hay không khi đảng này đang trong tình trạng chia rẽ nghiêm trọng và chỉ nắm thế đa số mong manh. Chiến thắng của ông McCarthy, 57 tuổi, đòi hỏi ông và các đồng minh phải đưa ra nhượng bộ phi thường đối với một khối nhỏ những người cực hữu. Trong đó, nhiều người đã phản đối ông làm Chủ tịch Hạ viện từ nhiều tháng qua.
Từ hôm nay ngày 7 tháng 1, người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết trong đợt di cư lớn nhất hành tinh. Bộ Giao thông Trung Quốc ước tính trong khoảng 40 ngày của đợt xuân vận 2023, tính đến ngày 15 tháng 2, sẽ có 2,09 tỷ lượt đi lại trong nước, bao gồm đường bộ, đường không và đường thủy. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2022, nhưng chỉ bằng 70% của năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Đối với đường không, dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ có trên 11.000 chuyến bay.
Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu thông báo tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống còn 9,2% trong tháng 12 vừa qua. Theo cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu, tháng 12 là tháng giảm thứ hai liên tiếp sau khi ghi nhận mức lạm phát kỷ lục là 10,6% trong tháng 10. Điều này cho thấy các biện pháp kiểm soát lạm phát trong khu vực đã phát huy tác dụng. Trong số 20 quốc gia đang sử dụng đồng euro, Tây Ban Nha ghi nhận tỷ lệ lạm phát thấp nhất là 5,6%. Điều này làm tăng thêm hy vọng rằng Liên minh châu Âu có thể đã qua đỉnh lạm phát.
Ngày 7 tháng 1, một máy bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar đã phải hạ cánh khẩn cấp ở miền Trung Nhật Bản sau khi các nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom. Dẫn nguồn tin từ cảnh sát Nhật Bản, NHK thông tin, người đàn ông tuyên bố đã đặt 100kg chất nổ dẻo trong khoang hàng hóa của máy bay và yêu cầu được nói chuyện với người quản lý, nếu không ông ta sẽ nổ tung chúng. NHK cho biết không có chất nổ nào được tìm thấy trên máy bay.
Cục Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan công bố nước này đã có ca COVID-19 đầu tiên được xác nhận nhiễm biến thể SARS-CoV-2, nhưng những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân không bị lây nhiễm. Theo Cục Khoa học Y tế Thái Lan, người nhiễm biến thể này có những triệu chứng tương tự như các ca mắc biến thể Omicron. Các trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi, nhưng chưa thể phát hiện ca lây nhiễm nào. SARS-CoV-2 là sự kết hợp giữa biến thể phụ AI.4.5 của Delta và chủng phụ BA.4.5 của biến thể Omicron. Cho đến nay, đã có 344 trường hợp nhiễm biến thể SARS-CoV-2 được báo cáo trên toàn thế giới.
Bộ trưởng Kinh tế Brazil đã bác bỏ đề xuất về việc tạo ra một đồng tiền chung của khối thị trường chung Nam Mỹ, bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay. Trước đó, đại sứ Argentina tại Brazil ngày 3 tháng 1 cho biết ông đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Kinh tế Brazil. Trong đó, hai bên thảo luận về dự án tạo ra một đồng tiền chung cho khối thị trường chung Nam Mỹ nhằm tăng cường thương mại giữa các quốc gia trong khối.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội Chữ Xuân Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ trở lại với nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, đặc sắc. Hội Chữ Xuân sẽ kéo dài từ ngày 15 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1. Hội Chữ Xuân Quý Mão 2023 tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa, hiếu học, trọng thầy, trọng chữ của người dân thủ đô. Tham gia viết chữ là 50 thư pháp gia đã vượt qua kỳ ứng tuyển, bảo đảm đúng tiêu chí và yêu cầu của Hội Chữ Xuân.
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân và du khách trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một số chương trình đặc sắc, nhiều sản phẩm dịch vụ mới lạ, đồng thời giảm hoặc không tăng giá vé trong Tết. Công viên Văn hóa Đầm Sen đưa ra một số chương trình đặc sắc dành cho khách tham quan từ mùng 1 đến mùng 8 Tết. Đặc biệt, năm nay, Đầm Sen không tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thành phố vui chơi giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Bảo tàng áo dài, trang trí cảnh Tết truyền thống ở làng quê Việt Nam giảm 5% giá vé cho đoàn từ 10 khách trở lên.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Mặc dù cũng được nghỉ Tết như các bạn sinh viên Việt Nam, có thể về nước thăm người thân, nhưng nhiều lưu học sinh nước ngoài vẫn quyết định ở lại để được khám phá Tết Việt.
Nhằm giúp các bạn hiểu thêm về ngày lễ đặc biệt này, một chương trình ý nghĩa mang tên Tết Việt 2023 đã được tổ chức, mang lại những trải nghiệm thú vị cho các lưu học sinh đang học tập, nghiên cứu tại Hà Nội. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của Trường Đại học Hà Nội, nơi có đến 500 lưu học sinh đến từ 30 quốc gia trên thế giới đang theo học.
Theo quan điểm dân gian, trong 3 ngày Tết, Người Việt Nam kiêng làm gì?
Tôi và bạn ở phía cuối ạ.
Trả lời những câu đố vui sau khi xem clip giới thiệu về Tết cổ truyền của Việt Nam đã giúp cho các lưu học sinh như anh Joshua Wilkinson am hiểu sâu sắc hơn về nét văn hóa đặc trưng của người Việt và cũng thêm hào hứng khi tìm hiểu về những ngày lễ đặc biệt này.
Tôi rất vui khi được cùng mọi người trải nghiệm Tết ở Việt Nam. Tôi đã sống ở đây 5 năm và đã đón được 2 cái Tết. Đây là cơ hội để chúng tôi tìm hiểu về nét văn hóa này. Và thật vui hơn nữa là tôi được nhận lì xì.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân, trưởng khoa Việt Nam học, Đại học Hà Nội, chương trình Tết Việt 2023 đã mang đến một không khí vui tươi, ấm áp cho các lưu học sinh. Không chỉ được tìm hiểu về các phong tục trong ngày Tết cổ truyền, các lưu học sinh còn được sống trong không khí ngày Tết và trực tiếp thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm các trò chơi dân gian, tục xin chữ đầu năm. Đặc biệt, chương trình Tết Việt năm nay cũng có sự tham gia của cả lưu học sinh của các trường khác.
Thì những trải nghiệm trong trường đó chỉ là những nét phát thảo về một lễ Tết truyền thống của Việt Nam. Còn các bạn sẽ ra ngoài, sẽ cảm nhận những cái không khí Tết Việt tại Việt Nam bằng tất cả những cảm nhận của các bạn. Và thông qua cái chương trình này thì chúng tôi muốn là sinh viên hiểu hơn về phong tục tập quán Việt Nam, gắn kết hơn với nhau và yêu thương nhiều hơn nữa đất nước và con người Việt Nam.
Chương trình Tết Việt không chỉ mang lại nhiều trải nghiệm, cảm xúc thú vị cho các lưu học sinh, mà còn tạo môi trường giao lưu, gắn kết giữa du học sinh nước ngoài với nhau và với sinh viên Việt Nam. Đó cũng chính là ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của người Việt.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.